Bây giờ thì
Thế
phải là nghe được rồi.
thì Yeah, Seattle, may I have Seattle's permission to interpret for
Và
Seattle?
xin phép thầy để chúng ta dịch, phiên dịch.
Welcome to the lesson on silence, the
Xin chào tất cả chúng ta
meditation.
Tới với video pháp 7 bước thanh tịnh. Và hôm nay chúng ta sẽ học đến Pajanyana, tuệ kinh sở. Và chúng ta xin thỉnh thầy thuyết pháp. Và chúng ta xin mời Pante phiên dịch bắt đầu dịch pháp. Sadhu, sadhu, sadhu. Và bây giờ, chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Phật bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa ba lần.
Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Và như vậy, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái bước tiếp theo. Là bài pháp hôm nay thì chúng ta sẽ giải thích chỉ có là cái cách mà tuệ Vipassana sanh khởi. Và chúng ta sẽ bắt đầu với Pajanyana và tuệ kinh sở. Và trong tuệ Pajanyana, tuệ kinh sở này, thì chúng ta có những thứ tương tự như nhau. Tương tự như nhau ở đây có nghĩa là một số cái nhana, một số cái tuệ cũng giống như là tuệ kinh sở Pajanyana. Và ở đây, trong danh sách là có ba cái tuệ Vipassana. Cái đầu tiên đó là Pajanyana, là tuệ xuất hiện của kinh sở. Và như chúng ta đã biết rồi. Và chúng ta cũng có tuệ nữa. Adinawajnana, đó là tuệ thấy hiểm họa, tuệ hiểm họa. Và tiếp theo, Nibbidajnana, đó là tuệ chán nản. Và ba tuệ này là tương tự như nhau. Tương tự nghĩa rằng ngay cả trong kinh điển nói như vậy, nó là ba tuệ, nhưng mà ba cái tuệ này đó là chính là tên của cùng một tuệ. Ba tên gọi này là của cùng một tuệ. Và ở đây chúng ta cũng có một số cái sự giải thích nữa, không phải nói về cái sự thực hành, mà nói về cái sự làm thế nào nó xuất hiện, nó xuất hiện ở trong tuệ này như thế nào. Điều đó nghĩa rằng nó sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Và chúng ta cũng có phải nói từ Pali, Payatupatthane Panya. Upatthana ở đây nghĩa rằng là cái nhân cận. Nghĩa rằng nó sẽ xuất hiện một cách tự nhiên trong cái tuệ của chúng ta. Cái sự thành tựu là thành tựu ở đây. Sự thành tựu ở đây, nghĩa là trong cái tuệ Vipassana thì có rất là tuệ Vipassana nó không xuất hiện một cách tự nhiên, bằng do chính nó không có thể xuất hiện một cách tự nhiên được. Ví dụ ở đây, trong sự thực hành của chúng ta có thể nói về Namarupa, về danh sắc, nó không có xuất hiện một cách tự nhiên bằng do chính nó xuất hiện được, mà ngay lúc ban đầu thì chúng ta phải cố gắng để biết được, để thấy nó được, để thấy một cách tự nhiên, và từ từ chúng ta phải thấy một cách rõ ràng và rõ ràng hơn. Thì đó là về nói về cái sự thực hành. Và ở đây trong trường hợp này thì không phải nói về cái sự thực hành, mà đó là cái sự xuất hiện của nó, sự xuất hiện hay là sự sanh khởi, sự hiện diện. Và làm thế nào là cái sự sợ hãi này sanh khởi? Chúng ta có một cái ví dụ là một cái người đàn ông mà muốn sống trong an bình thì sẽ sợ thú hoang. Và khi mà chúng ta sống ở trong rừng, nếu mà chúng ta thấy chúng ta nhìn những con thú hoang, những con thú dữ, giống như là hổ, hay là con sư tử, hay là con linh cẩu, hay là vân vân, tất cả những loại thú dữ, thì chúng ta sẽ sợ nó. Và tương tự như thế là thiền sinh, hành giả, những người mà đã thấy cái sự diệt của tất cả những cái thực tánh pháp, của những danh pháp chân đế trong thời gian rất là dài rồi, thì tâm của vị đó sẽ không có thích thú vào cái danh sắc nữa. Và vị đó cũng nghĩ rằng không phải là cái nơi để mà họ bị trú vào, bị sống vào. Không phải là nơi để sống, để trú vào. Tương tự như vậy, vị đó cũng biết được rằng nó không có xứng đáng, không có để ở với tất cả cái danh sắc Namarupa này mọi lúc. Mặc dù chúng ta có danh sắc Namarupa, nhưng chúng ta không có hoan hỷ với nó. Và chúng ta cũng có một cái nữa, đó là sợ thuốc độc. Đương nhiên, nếu mà chúng ta ăn thuốc độc, uống thuốc độc, chúng ta sẽ chết. Và tương tự như thế, vì đó sẽ nghĩ rằng tất cả cái danh pháp đều là giống như thuốc độc vậy. Nó chỉ làm cho chúng ta khổ đau mà thôi. Nó không làm cho chúng ta trở nên an lạc được. Và vì đó sợ sấm sét. Tất cả chúng ta đều biết rồi. Thành nghĩ rằng tất cả chúng ta đều biết. Chúng ta biết là sấm sét có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Nếu mà sét nó đánh cái cây thì cái cây sẽ chết. Và nếu mà sét đánh vào người thì người đó sẽ chết. Đó cũng là một cái ví dụ là chúng sợ, vì đó sẽ sợ cái danh và sắc giống như là sấm sét. Thì cái sự sợ hãi này giống như sợ hãi sấm sét vậy. Và sợ nghĩa địa. Ở đây chúng ta phải nói thêm một cái điều nữa về nghĩa địa. Mặc dù là thầy nói về nghĩa địa, thực ra đây là không phải là cái nơi khả ái, khả ý mà chúng ta sống. Bởi vì đó cũng nghĩ rằng thì tất cả các hành, danh và sắc là không phải là cái nơi tốt đẹp để mà sống, không phải là cái nơi khả ái, khả ý để mà an trú vô. Và chúng ta có một cái nữa, đó là sợ chiến trường. Và chiến trường là lúc nào là cũng có súng bắn, rồi những tên bắn, không phải là cái nơi khả ý, khả ái, không phải là cái nơi an toàn để chúng ta sống. Và tương tự như thế, khi mà chúng ta biết danh, sắc, nó sanh, diệt, cái nhanh chóng như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được, giống như là cái bãi chiến trường, chúng ta đang sống tại cái bãi chiến trường. Điều đó nghĩa rằng, cái sự sanh, sanh, diệt, sanh, diệt như vậy, diệt liên tục như vậy, thì chúng ta thấy nó hàng ngày, hàng đêm, bất kỳ khi nào chúng ta bắt đầu hành thiền, thấy sự diệt, diệt, thì đó không phải là cái cảnh khả ái, khả ý. Và đó là cái cách mà vì đó, cách mà vì nó xuất hiện trong tâm của vị đó. Và chúng ta cũng có một cái cuối cùng, đó là sợ than cháy hừng. Và nếu chúng ta mà sống cách xa cái bãi đốt bệnh, cái đám cháy hay đám lửa, thì chúng ta có thể sống cái an toàn, an bình. Còn nếu mà chúng ta ở bên cạnh gần hơn và gần hơn nữa, thì nó trở nên nóng hơn và nóng hơn nữa. Và nếu nó quá nóng hay là quá nóng đi, thì chúng ta sẽ không thể nào an toàn, không thể nào an bình được. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta biết về tất cả các hành, danh và sắc và những cái nhân của nó và những cái sanh, sanh, diệt, thì chúng ta không thể thấy được an bình, không thấy được an toàn, thì giống như là than cháy hừng vậy. Điều đó nghĩa rằng đó là cái phần đầu tiên chúng ta cần phải nói về cái sự xuất hiện trong tâm, sanh khởi trong tâm của vị đó. Và như thế, khi mà chúng ta nói về một cái ví dụ khác nữa, đó là cái ví dụ là về cái hố than ở gần cái cổng. Nếu mà có cái hố than ở gần cái cổng làng á, hố than lớn ở cái cổng làng, khi mà chúng ta đi qua cổng làng thì chúng ta sẽ sợ, sợ cái hố cái than hồng đó, hố than đang cháy hừng đó, và chúng ta phải rất rất cẩn thận khi mà chúng ta đi đi cạnh bên cái đống than đó, hố than đó. Nếu mà chúng ta rơi vào, ngã vào cái đống than đó, rơi vào nó, chúng ta sẽ chết. Và tương tự như vậy, cái sự sợ hãi sẽ sanh khởi trong tâm của vị đó khi mà thấy những sát na sanh diệt của các hành của vị đó, của các hành danh sắc. Và chúng ta có một cái ví dụ khác nữa, đó là ví dụ về các ngọn giáo. Thành nghĩ rằng chúng ta biết đúng không, ngọn giáo đúng không, lưỡi giáo hay lưỡi ngọn giáo đó, đó là một cái ngày thời ngày xưa là dùng cái đó để dùng cái ngọn giáo để giết những cái tù nhân, hay để tra tấn các tù nhân. Và một cái ngọn giáo được làm bằng gỗ cứng, nó rất là cứng. Và nếu mà ai đó mà dùng cái ngọn giáo này mà tấn công chúng ta sẽ chết. Và cái nữa, đó là cái ngọn giáo làm bằng sắt. Nó cũng rất là cứng. Nếu ai đó mà tấn công bằng ngọn giáo làm bằng sắt này, tí người đó cũng sẽ chết. Và cái cuối cùng, đó là một cái ngọn giáo làm bằng vàng, vàng rất là giá trị, phải không? Nhưng mà thì tất cả những thứ này, những mũi giáo này thì đều là cái công cụ, hay là đều là cái vũ khí để giết, giết chúng sanh. Và tất cả những cái thứ này là những thứ không khả ái, phi khả ái, phi khả ý đối với tất cả chúng sanh. Và những người mà nó làm hại cho cộng đồng. Và cái điểm chính ở đấy, và mặc dù cái thân này đã làm bởi rất là nhiều những thứ có giá trị, chẳng hạn ví dụ như vậy, có thể là chúng ta đã mặc dưới những cái y phục rất là đẹp, ở những cái ngôi nhà rất là sang trọng, và ăn những đồ ăn rất là ngon, những sơn hào hải vị. Nhưng mà cái thân này làm bởi, cấu tạo nên bởi tất cả danh sắc, nó có cái đặc tính tự nhiên, đó là chết chóc. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta biết về vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha, anatta, nó cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ khổ từ cái thân này, cái danh này, và cái sắc này, và những cái nhân của nó. Đó là tại sao, đó là peyatu patana, đó là cái tuệ thấy sự kinh sợ, hay sự xuất hiện cái sự kinh sợ trong tâm của hành giả thiền sinh. Và theo sự quán này, chúng ta cũng có ba cái thứ khác nhau, đó là nó xuất hiện như thế nào. Và cái đầu tiên, đó là quán, đó là vô thường. Thì cái nimitta, cái tướng này sẽ xuất hiện trong vì đó, đó là cái sự kinh hãi. Thầy phải giải thích ở đây. Điều đó nghĩa là gì? Nimitta đây nghĩa là gì? Và đây, nimitta ở đây nghĩa là tất cả các hành, như trong quá khứ, trong hiện tại, hay là trong tương lai, bất kỳ các hành nào đều gọi là nimitta, là tướng. Và khi mà chúng ta quán tưởng, chúng ta quán xét tất cả các hành là vô thường, vô thường, vô thường, liên tục như vậy. Tí, nó sẽ xuất hiện là sự kinh hãi, sự sợ hãi. Đó là về nói về nimitta, bằng cái quán vô thường, vô thường. Và tiếp theo nữa, đó là quán khổ, pavata, sẽ hiện tới trong vì đó là cái sự kinh hãi, như là sự khổ, khổ. Ở đây Thầy vừa giải thích, thế nào gọi là pavata? Pavata ở đây, như là cái đời sống, hay cái sự mà kiếp sống, đời sống của phàm thiên. Có thể là trên cõi phàm thiên sắc giới hay phàm thiên vô sắc giới. Khi mà chúng ta biết thì tất cả cái sự tật chân đế, danh sắc chân đế là khổ, thì chúng ta cũng biết rằng phàm thiên cũng khổ. Chúng ta có danh sắc. Và ở đây Thầy sẽ giải thích một cái điều về cái sự khổ ở đây. Thầy sẽ giải thích hơn, nhiều hơn cho chúng ta. Hầu hết chúng ta nói về khổ, chúng ta chỉ nói về những cái khổ mà chúng ta nhìn thấy trong cõi người thôi. Những cái cảnh chúng ta nhìn thấy trong cõi người đó là gì? Chúng ta bệnh, chúng ta không thoải mái, chúng ta biết nó là khổ. Đó là cái mà khổ chúng ta nhìn thấy trước mắt. Và khi mà chúng ta ở bệnh viện, chúng ta sẽ biết được rằng chúng ta đang khổ. Và tương tự như vậy, chúng ta đói, khi chúng ta đói, chúng ta khát, chúng ta biết đó là khổ. Đó là những cái khổ rất là rõ ràng. Tất cả mọi người đều biết cái khổ đó khi mà chúng ta gặp phải nó. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta thấy cái khổ mà chúng ta nó khổ mà ẩn đi, cái khổ mà chúng ta không biết, hay những khổ mà nó giấu đi, ẩn đi, đó là cái sự sanh diệt, cái sát na sanh diệt của những thực tính pháp danh sắc. Ví dụ trong mắt chúng ta có rất là nhiều những cái thực tính pháp khác nhau, sự thật chân đế khác nhau, nó sẽ sanh và diệt một cách liên tục. Và nếu mà chúng ta không biết cái sự sanh diệt thì chúng ta nghĩ rằng mắt của chúng ta tốt, nhưng mà khi mà chúng ta biết được cái sự sanh diệt liên tục của nó thì chúng ta không nghĩ rằng cái mắt của chúng ta là tốt nữa. Và tương tự như thế, cái cõi phạm thiên, kiếp phạm thiên cũng rất rất là tốt so với kiếp người, nhưng mà họ cũng có danh, hay là họ cũng có danh sắc. Và nó cũng, họ cũng sanh, những con sanh và diệt liên tục, và chính vì thế cũng khổ. Và khi biết tới điều đó, lúc nào có sự diệt phá hoại, sự ảnh hưởng, cái sự lừa dối, chúng ta đang bị lừa dối. Chúng ta có những cái hình hài khác nhau, hình dáng khác nhau. Những cái hình dáng nó là do tạo nên bởi những cái tổng hợp sắc, những cái hạt nhỏ tạo nên cái hình hài này. Và chúng ta đang bị lừa dối bởi danh và sắc, nên chúng ta không biết được cái sự khổ. Và cái điểm chính ở đây, chúng ta quán đó là khổ, khổ. Nghĩa là chúng ta quán cái sự thật chân đế, sắc chân đế là khổ. Và nó xuất hiện, đó là cái sự sợ hãi, kinh hãi. Và cái cuối cùng, đó là quán xét là vô ngã. Cả nimitta và pavata là xuất hiện tới vì đó là cái sự kinh hãi. Anatta là vô ngã, là nó ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. Không có cái gì là thường hằng vĩnh cửu. Và không có cái gì là vĩnh hằng cả. Thì đó là vô ngã. Ở đây chúng ta phải nói về cái sự thật chân đế, hay là những cái thực tính pháp ở Pali gọi là Sunyata. Và cái sự sanh diệt đây là cái sự trống rỗng. Cuối cùng là chúng ta chỉ thấy được cái sự diệt, không còn cái sự sanh nữa, thì nó thấy nó trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng. Và khi chúng ta biết cái đặc tính tự nhiên của vô ngã, tất cả các hành đều là trống rỗng, và tất cả các kiếp sống và cõi phạm thiên cũng là trống rỗng. Và đó là cái sự kinh hãi. Nó không phải là cái nơi tốt đẹp để mà sống. Cái thân này, cái uẩn này không phải là cái nơi tốt để chúng ta trú vào hay để chúng ta tiếp nối, để chúng ta tiếp tục. Đó là dựa trên cái sự quán và cái điểm chính. Và cái trong cái sự thực hành thực tế thì chúng ta phải tiếp tục giữ sự quán, cái sự diệt của tất cả những cái thực tính pháp, cái sự thật chân đế. Ví dụ như là khi chúng ta thực hành phương pháp danh sắc chân đế, thì chúng ta sẽ quán danh sắc chân đế, đó là vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Đầu tiên chúng ta phải biết được cái sắc chân đế, cái sự sanh diệt của nó. Nếu mà chúng ta có thể quán một cách tốt đẹp, một cách rõ ràng, thì cuối cùng chúng ta sẽ biết tất cả những cái sự diệt của nó, chúng ta không còn biết cái sự sanh của nó nữa, và tiếp tục quán cái sự diệt của nó là vô thường, anicca, dukkha, khổ, anatta, vô ngã. Và cuối cùng thì tất cả những cái sợ hãi này sẽ sanh khởi trong tâm chúng ta, nó sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Chúng ta không thể tự nhiên tạo lên nó được, và chúng ta cũng không phải dùng bất kỳ cái năng lượng đặc biệt nào để tạo nên nó cả. Nó sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Và chính vì thế chúng ta dùng từ Pali Paya Tupatane Panya là tuệ thấy được sự kinh sợ, nghĩa là cái tuệ này, sự kinh sợ sẽ xuất hiện cho vì đó. Và chúng ta cũng có rất là nhiều cái pháp khác, nhưng mà chúng ta phải chuyển tới những tuệ Vipassana tiếp theo. Adinawa Jnana, tức là tuệ là ngay cái lúc ban đầu chúng ta đã nói về cái tuệ hiểm họa, thấy nó là cái sự hiểm họa, sự kinh sợ, cái tuệ sự kinh sợ. Adinawa Jnana là cái tuệ hiểm họa đấy. Và thế nào thực sự gọi là Adinawa Jnana, tuệ hiểm họa? Thực ra đây chỉ có nói làm thế, nó xuất hiện như thế nào, chứ không có nói là thực hành như thế nào trong cái phần tuệ này. Nhưng mà có rất là nhiều thứ khác chúng ta cần phải giải thích. Nhưng mà dù sao thầy sẽ nói càng nhiều càng tốt nếu thầy có thể. Bởi vì nếu mà thầy nói nhiều quá sẽ thành quá nhiều cho chúng ta. Đầu tiên là upada, đó là sanh khởi. Sự sanh khởi ở đây, upada, cũng là một cái sự nguy hiểm, cái hiểm họa cho vì đó. Vì đó thấy sự hiểm họa, cái sanh đây là cái sự hiểm họa. Và không chỉ vậy, là thấy là không có sự sanh khởi nào là an toàn, là tốt đẹp, là an toàn cả, là bền vững cả. Và vì đó biết là cả hai, cái sự sanh là nguy hiểm, sanh khởi là nguy hiểm. Không sanh khởi là cái sự an toàn, là an toàn. Và tiếp nữa, chúng ta cũng có cái nữa là Pavata, tức là sự xuất hiện. Xuất hiện ở đấy, tức là cái sự nguy hiểm, mà không xuất hiện thì là sự an toàn. Thì vì đó phải hiểu như vậy. Và chúng ta cũng có thể có Nimitta, đó là tướng, như là tướng của các hành. Nimitta, tướng ở đây, đó là các hành, như thầy đã nói, đó là các hành. Hành ở đây là sự nguy hiểm, thấy nguy hiểm, và không có hành thì là tốt, đó là an toàn. Và tâm của vị đó có thể biết cả hai. Và cuối cùng, Ayuhana là sự tích lũy. Đương nhiên, chúng ta có thể tích lũy rất là nhiều những thứ hành động, nghiệp tốt hay xấu, những thứ tốt hay xấu, và nó sẽ tạo nên cái đời sống mới, cái kiếp mới. Và nếu mà chúng ta tích lũy, thì chúng ta đang trong cái sự nguy hiểm, trong cái sự hiểm họa. Nghĩa là sau khi mà chứng A-la-hán, thì sẽ không còn thiện, không còn bất thiện, và chỉ có Abhyakata, tức là vô ký, không có bất thiện, không có bất thiện, và không còn cái sự tích lũy, không có sự tích lũy là an toàn. Nếu chúng ta thấy như vậy, vì đó thấy như vậy thì sẽ hiểu được đó là Adinawa Nhana, tức là hiểm họa. Và cái nữa, Padisandhi, tái sinh hay là tái tục. Tất cả chúng ta đều có biết thế nào là tái sinh rồi đúng không? Nghĩa là ngay khởi đầu của một cái kiếp sống. Và nếu mà có khởi đầu của cái kiếp sống thì sẽ có sự kết thúc của cái kiếp sống. Và như vậy, tái sinh là trong cái sự hiểm họa và không tái sinh là an toàn. Và chúng ta cũng có gati, cảnh giới. Và nếu mà chúng ta còn karma nghiệp, chúng ta có karma nghiệp, thì chúng ta cũng sẽ có, chúng ta có những phiền não. Và đó sẽ có những cảnh giới mới, tái sinh mới, những cái cõi mới, chúng ta gọi là, ở Pali gọi là gati, nghĩa là cõi, cảnh giới hay là cõi. Và nếu mà chúng ta có những bất kỳ cái loại đời sống nào, kiếp sống nào, thì đó là chúng ta đang trong cái sự hiểm họa, sự nguy hiểm. Còn nếu mà chúng ta có sinh thì chúng ta có chết, chúng ta sẽ phải khổ, lại khổ lặp đi, lặp lại. Điều đó nghĩa rằng, đó là một điều đầu tiên. Và nếu mà không có ca tí, không còn cảnh giới, không còn cõi, không còn cái đời sống, không còn tái sinh, không còn cái cảnh nào nữa, cõi nào nữa, thì đó là cái sự hạnh phúc. Và tiếp theo nữa, chúng ta có Nipati. Nipati là thế hệ. Và ở đây thực ra, cái thế hệ ở đây có nghĩa rằng sau khi tái sinh thì nó sẽ có những cái thế hệ mới, tạo nên danh sắc mới và sẽ tiếp tục lại khổ tiếp. Và nếu không còn cái sự thế hệ mới thì đó là cái sự an bình, cái sự an toàn. Và chúng ta cũng có Upapati, sanh khởi trở lại. Và nếu mà chúng ta chết khỏi kiếp này, tí kiếp kế chúng ta lại bắt đầu trở lại, sanh khởi trở lại, trở thành một cái người mới. Đó gọi là cái sự sanh khởi trở lại. Nó tương tự như là tái sinh, tương tự như là cảnh giới, tương tự như là cái thế hệ. Và nếu mà không còn cái sự sanh khởi trở lại thì sẽ là cái sự an bình. Và chúng ta có tiếp là sanh, trà đi. Và nếu mà có tái sinh tí cũng sẽ có không, mà có không tái sinh. Tái sinh ở đấy là trong sự hiểm họa, nguy hiểm. Và nếu không còn tái sinh thì là cái sự an toàn. Và không chỉ thế, chúng ta cũng có thể biết được, ví dụ như là già, nếu mà có tái sinh sẽ có già. Và nếu có già thì chúng ta sẽ là có sự nguy hiểm. Và nếu không có tái sinh, chúng ta sẽ an toàn và chúng ta sẽ được an bình. Và tương tự như vậy, bệnh. Và nếu có bệnh thì sẽ không có bệnh, có không bệnh. Bệnh ở đấy như là trong sự nguy hiểm, không khả ý. Và nếu không bệnh thì nó sẽ là khả ý, nó sẽ là cái sự an lạc, sự hạnh phúc. Và chết. Nếu mà chúng ta phải chết đến kết thúc cái cuộc sống này, cuộc đời này, tí chúng ta sẽ tái sinh, chúng ta phải chết và chết đi lặp lại trong mỗi cái kiếp sống. Và cái chết là trong cái sự nguy hiểm. Và nếu không còn chết nữa thì đó là sẽ là an toàn và an bình. Và như chúng ta cũng biết rằng Niết Bàn, Nibbana, đó là bất tử, không còn chết nữa. Và ở trong cái đời sống của chúng ta có sô ca như là sầu. Và nếu mà chúng ta có cái sự sầu thì sẽ có những cái sự gọi là không sầu. Sầu là khổ, không sầu là hạnh phúc. Và chúng ta cũng thể hiểu thêm một cái cách khác, đó là sầu đó là trong sự nguy hiểm, và không sầu thì là sự an toàn. Và tương tự như thế, chúng ta có ưu, khổ. Và khi mà chúng ta phải từ bỏ, hay là chúng ta phải mất đi người thân của chúng ta, bạn bè, thân quyến, là tiền bạc của cải, hay mất cái thứ gì đó, thì chúng ta có sự khóc than. Và nếu có khóc than thì sẽ có cái sự không khóc than. Và đấy, chúng ta có thể hiểu được rằng khóc than ở đây như là trong sự nguy hiểm, và không còn khóc than, đó là cái sự an toàn. Và nếu mà cái sự khóc than là khổ, thì sự không khóc than đó là cái sự an lạc. Tương tự như vậy, Upayasa, chúng ta biết để biết Upayasa rồi, là bất mãn. Nếu mà không còn sự bất mãn thì đó có sự an lạc. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có, chúng ta hiểu tất cả những thứ khác, ví dụ như là sân, tất cả những thứ đó chúng ta có thể xem nó là như nhau. Nếu mà chúng ta có tất cả những cái khổ tâm như vậy thì chúng ta đang là trong cái sự nguy hiểm, chúng ta không an toàn. Và nếu mà chúng ta có thể vượt qua được tất cả những thứ này thì chúng ta sẽ được cái sự an toàn, chúng ta trong có được sự an bình. Và đó là cái cách mà nó xuất hiện trong tâm của hành giả. Và như vậy, nếu mà chúng ta muốn biết chi tiết hơn thì chúng ta có thể học tất cả những thứ này ở trong Abhisamita Magga, thì sẽ rất là chi tiết. Đạo Vô Ngài Giải, ở trong Đạo Vô Ngài Giải thì có rất là chi tiết. Và chúng ta có những cái sự giải thích khác nữa ở trong này. Đó sẽ là cái phần cuối cùng trong bài pháp ngày hôm nay. Và cái đó là một cái ví dụ khác nữa. Đó là cái hồ than cháy hừng. Đó là giống như là ba cái loại kiếp sống. Đó là một cái ví dụ. Là nói ở trong bài kinh là có một học giả người Miến Điện, đó gọi là Adinyana, đó là cái tuệ của vị đó. Vì đã nói như vậy nên là ý tưởng vị đó nên thầy cũng dùng trong bài pháp này. Và chúng ta cũng có đọc một bài kinh ở trong tương ứng một kinh Asima Sutta. Thầy sẽ giảng bài, nói về bài kinh này một cách tóm tắt, cách ngắn gọn. Là đầu tiên là nó giống là một cái câu chuyện. Và ngay cái lúc ban đầu thầy nói về câu chuyện này, đúng không? Và sau đó thầy sẽ nói về câu chuyện, giải thích về câu chuyện này. Và đó có một người đàn ông, vì đó phải chăm sóc cho 4 con rắn. Và 4 con rắn này thì rất là độc. Và một ngày là một cái người đàn ông với nói với người đàn ông này kia, đó là một nếu một con rắn mà cắn ông sẽ chết đó. Và là vị vua này vì nói là vì đã phải chăm sóc 4 con rắn này, vì đã không muốn chăm sóc bởi vì đã phải chạy đi. Thì chính vì đấy vị vua mới hỏi. Nghĩa là 5 người đao phủ để đi theo, 5 người để đi theo cái vị đàn ông này. Và một cái người kia mới nhắc nhở vị đó, cái vị đàn người đàn ông này, đừng có dừng lại, là bốn con rắn đang chạy theo ông đó. Và năm người khác cũng chạy theo ông nữa để giết ông. Và vì đó tiếp tục chạy. Và vị vua lại mới hỏi tiếp là một trong những người bạn trước của nhà vua, như là cái người mà chạy đi đó, bạn của người đó nữa, có nghĩa là đó là người bạn tiếp theo là chạy theo. Và nếu mà năm cái người đàn ông này không giết được thì nghĩa là chạy theo tiếp đám tiếp theo để chạy theo để giết cho người đấy, giết người đàn ông kia. Bất kỳ khi nào thấy người đàn ông này sẽ giết ông ấy. Và vì đó mới chạy tới một cái ngôi làng trống, như là cái ngôi làng bỏ hoang. Và cái ngôi làng hoang này thì vì đó không tìm thấy cái gì cả. Bất kỳ nhà nào bị đó chạy vào đều trống rỗng cả. Không có ai ở đó, không có vật thực, không có đồ ăn, không có đồ đạc, tất cả đều trống rỗng. Và có một số người nghĩa rằng là cái người ở làng đó họ muốn phá hủy cái ngôi làng này. Và họ cũng theo vị đó. Là khi mà vị đó chạy đi thì người đó cũng, người làng cũng chạy theo. Và cuối cùng vì đó tìm thấy một cái dòng sông rất là lớn. Và vì đó làm một cái bè. Và không có những cái đò nào, cái thuyền nào, nên vì đó làm cái bè để đi qua, vượt qua cái dòng sông. Và không còn thú hoang, không còn kẻ thù, không còn những con rắn đuổi theo. Và cuối cùng, với lại không còn năm cái người sát thủ nữa, chạy theo nữa. Và cũng không còn kẻ thù nữa, không còn theo được từ vì đó nữa. Vì đó đến một nơi an toàn. Và tương tự như vậy, bây giờ chúng ta cũng nói về những cái thứ tương tự ở đấy. Cái đầu tiên đó là hố than cháy hừng, đó là ba kiếp sống. Ở đấy không có nói trong kinh, nhưng mà cái này là một cái học giả người Miến Điện, họ có lấy ví dụ và đưa vào đây. Thì thầy hôm nay thầy lấy cái ví dụ này. Và bốn con rắn là tứ đại. Tứ đại là bốn con rắn. Ví dụ như là bốn con rắn, chúng ta có tứ đại thì một cái đại nào trở nên quá trội, chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào. Và nếu một đại nào mà trở nên yếu, chúng ta cũng có thể chết. Chính vì thế, tứ đại là giống như là bốn con rắn vậy. Và nữa, chúng ta cũng có là năm người đao phủ hay năm sát thủ. Tí, vì đó nhà vua với sai năm sát thủ hay năm người đao phủ chạy theo để giết người đàn ông đó. Thì giống như năm uẩn. Năm uẩn ở đây chính là năm vị sát thủ hay năm cái vị đao phủ. Chúng ta chết mỗi sát na. Trong mỗi cái nano giây thôi. Rồi chúng ta chết. Và như chúng ta đã biết rằng sau khi mà phân biệt cái sự diệt một cách rõ ràng, chúng ta có thể kinh nghiệm được cái tuệ Adinyawa, nhana, tuệ hiểm họa. Và đây, năm uẩn, ví dụ như là sắc uẩn, giết sanh diệt một cách liên tục. Nhưng mà ở trong trường hợp này, tí chúng ta chỉ thấy cái sự diệt thôi. Trong mỗi sát na, sự diệt. Và chết trong từng sát na. Và cái đời sống của chúng ta rất là dài. Và so với cái những cái đời sống của chúng ta, một ngày, hai ngày thì nó ngắn hơn. Và sau đó, nếu mà chúng ta nói về một buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, buổi trưa, buổi tối thì nó trở nên ngắn hơn nữa. Và nếu mà chúng ta có thể sống có thể chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, vài giây thôi. Nó trở nên ngắn hơn và ngắn hơn nữa. Và chỉ trong, ngay trong có một lộ trình tâm là nó ngắn hơn cả một phút. Chúng ta có thể hiểu như là một cái nano giây chẳng hạn. Một lộ trình tâm có thể là ngắn hơn cho một cái nano giây nữa. Và nó diệt. Và trong một Rupa Kalapa, một cái tuổi thọ của tổng sắc Rupa Kalapa là nó tương đương với 17 sanh tâm. Có thể nó giống như là tuổi thọ của, chiều dài của nanosecond, nano giây, nhưng mà có thể ngắn hơn cả nano giây nữa. Tí sắc quẩn là diệt liên tục như vậy. Chúng ta chỉ thấy sự diệt giống như là cái vị đao phủ đang giết trong mỗi sanh giây, trong mỗi sanh, mỗi sanh nanosecond, nano giây. Thì chính như vậy, nói một cách ẩn dụ thì Đức Phật dùng đó năm uẩn giống như là năm đao phủ hay là năm vị năm sát thủ vậy. Và chúng ta có cái ngôi làng hoang, thì chúng ta nói đó là sáu nội xứ. Đó được gọi là một cái ngôi làng hoang. Sáu nội xứ ở đây là gì? Chúng ta đã biết rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là sáu nội xứ. Nó giống như là cái ngôi làng hoang. Chúng ta có thể thấy cái gì đó nhưng mà nó trống rỗng. Ví dụ, chúng ta có thể thấy cái hoa đẹp. Thực ra cái hoa đẹp cũng xanh diệt. Và nó cũng tạo nên bởi các tổng hợp sắc. Tất cả tổng hợp này sẽ xanh diệt trong mỗi sana, trong mỗi giây. Và thậm chí là ngắn hơn cả cái giây, có thể là nano giây. Và nó trống rỗng. Mặc dù chúng ta nói là bông hoa, nhưng mà đó là chỉ là những phân tử nhỏ, trống rỗng. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể nghe cái gì đó. Đó là những cái yếu tố mà cái đất làm trưởng duyên, đất trội, nó sẽ đập vào với nhau, nó tạo nên cái âm thanh khi chúng ta nghe như vậy. Thì nếu mà không có cái địa đại thì sẽ không có những âm thanh, sẽ không còn cái sự va chạm, không tạo nên âm thanh. Thì đó cũng là trống rỗng. Nó sẽ diệt một cách liên tục. Và mùi cũng vậy, vị cũng vậy, xúc chạm cũng vậy, và suy nghĩ cũng vậy. Nó cũng là trống rỗng. Nó giống như là một ngôi làng hoang, một ngôi làng trống. Và chúng ta cũng có một cái ví dụ khác. Đó là sáu kẻ cắp, là sáu ngoại xứ, như Thầy đã nói. Những người mà phá hủy ngôi làng đó. Và đó, sáu ngoại xứ thì chính là sáu kẻ cắp. Và nội xứ và ngoại xứ nó đều là trống rỗng, bởi vì nó có mối liên hệ với nhau. Mắt chúng ta, đương nhiên chúng ta phải thấy cảnh, và có cảnh bên ngoài, và âm thanh cũng vậy, là tất cả nó đều là những cái phân tử nhỏ. Nó sẽ diệt một cách liên tục, mà nó không có sanh trở lại. Đúng không? Và sau đó, và từ từ, nó giống như bông hoa, từ từ bông hoa, nó sẽ trở nên tàn héo. Nó sẽ khô và nó không còn đẹp nữa. Và từ từ nó trở nên hoại diệt. Ví dụ như là chúng ta để bông hoa ở trong nước, thì chúng ta có thể giữ 2-3 ngày hoặc là 7 ngày. Và sau đó nó cũng sẽ hư hỏng, nó cũng sẽ tàn héo một cách tự nhiên. Và như vậy, cái điểm chính ở đây, tất cả chúng ta đều có tất cả những cái nội xứ và những cái ngoại xứ. Và khi chúng ta có mắt, chúng ta sẽ thấy cảnh, chúng ta có tai, chúng ta sẽ nghe thấy cảnh thanh, cảnh thinh, chúng ta có mũi sẽ nghe thấy cảnh khí, chúng ta sẽ ngửi cái gì đó. Khi mà chúng ta có lưỡi thì chúng ta sẽ nếm cái gì đó. Khi chúng ta có thân, chúng ta sẽ cảm thấy được cảm thọ, sự xúc chạm. Và chúng ta có tâm, chúng ta sẽ có suy nghĩ. Và tất cả những thứ này là nó là sanh diệt trong từng sát na, một cách diệt liên tục từng sát na ở tại cái thời điểm này, giai đoạn này. Và nữa, chúng ta không thể biết là cái tinh túy của tất cả những thứ này, bản chất cốt lõi của tất cả những thứ này. Chính vì thế là nó trống rỗng. Và chúng ta cũng có một cái nữa ở đây, đó là cái ngôi làng cháy. Đó thì chính là nơi trú của chúng sanh. Thì tất cả chúng ta đang sống trong cái vòng luân hồi, đang lăn trôi trong vòng luân hồi. Bây giờ chúng ta là kiếp người, thì chúng ta sống ở cõi người. Cái cõi người, kiếp người cũng giống như là cái ngọn lửa cháy, cái làng đang bị cháy, một ngôi làng cháy. Thì bởi vì chúng ta đang bị đốt cháy bởi cái sự dính mắc, cái sự sân, cái sự ngã mạn, sự ghen tị, sự keo kiệt, buồn xỉn và rất là nhiều những phiền não. Và không chỉ thế, chúng ta đang bị đốt cháy bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi sầu, ưu, khổ, khóc than. Và tất cả đang đốt cháy chúng ta. Và không chỉ trong kiếp cái cõi chúng ta, cõi người, và trên cả cõi chư thiên là cái kiếp chư thiên cũng phải khổ tương tự như vậy, không có khác biệt nhiều so với chúng ta. Đương nhiên so với kiếp người thì ở cái tuổi thọ của họ sẽ dài hơn, cái đời sống họ tốt hơn. Chúng ta phải làm rất là vất vả, còn họ thì rất an nhàn, sống cái an bình. Nhưng mà họ cũng khổ, chư thiên họ cũng khổ, họ cũng có sự ghen tị, có sự sân hận, sự keo kiệt, và họ cũng có sự dính mắc. Và nếu mà họ chết đi, họ cũng có sầu, ưu, khổ, khóc than, không còn cái sự an lạc lúc đó nữa, không còn sự an vui lúc đó nữa. Còn phàm thiên thì sao? Họ sẽ không có những cái sầu, ưu, khổ hay bất kỳ những thứ tương tự như vậy, nhưng mà họ vẫn có cái sự sanh, diệt, vẫn còn dính mắc vào cái đời sống của họ ấy. Và đó gọi là cái đó là cái sự thực hành. Và đó gọi là cái ngôi làng cháy, ngôi làng đang cháy. Và chúng ta cũng cần phải biết một số thứ ở đây nữa. Nếu mà gọi là còn tiếp theo Nibbidhanyana, tuệ chán nản ở đây, lúc ban đầu như Thầy đã nói, đó là tên, là cùng một thứ thôi, cùng một tuệ, nhưng cái tên khác nhau. Và như vậy, tâm không thể nào thích thú về các hành, danh sắc, namarupa. Và như mà chúng ta đã nói từ trước, ví dụ như là sanh, đó là sự sanh, đây là cái sự và không phải là cái nơi mà tốt đẹp để sống. Và nếu mà không còn cái sự sanh thì đó là cái nơi tốt đẹp, nơi khải, khải ý. Và tương tự như vậy, chúng ta cũng có Pavata, là cái sự xuất hiện, sự sanh khởi. Và nếu mà có sự xuất hiện Pavata, thì chúng ta cũng sẽ có khổ, không phải là cái nơi tốt đẹp, không phải là nơi khải. Và nếu không còn cái sự xuất hiện thì đó là cái nơi khải, khải ý. Tương tự như vậy, Nimitta, cái tướng như Thầy đã liệt kê ra trong cái tuệ trước, Pyayana. Chúng ta nói về Nibbidhanyana, tuệ kinh sợ, còn đây là tuệ Nibbida. Đó là tuệ thấy được, đó là sự tích lũy ở đây. Tích lũy ở đây, nghĩa là tích lũy thiện và bất thiện. Nó có thể tạo nên cái đời sống mới. Đó gọi là những cái thứ không có tốt đẹp, không khả ý, không khả ái, nó sẽ xuất hiện trong tuệ của chúng ta một cách tự nhiên và tái sinh, và cảnh và sự sanh khởi tranh trở lại, sanh khởi trở lại, và tất cả những thứ này đều là những thứ không khả ái, không khả ý. Và nếu mà chúng ta thoát khỏi tất cả những thứ này thì nó sẽ thành những thứ khả ý, khả ái. Và chúng ta cũng có rất là nhiều những thứ mà chúng ta cần giải thích. Nhưng mà đấy, chúng ta có một cái ví dụ đặc biệt. Đó là con thiên nga vàng, thì nó sẽ hoan hỉ trong cái hồ. Nó sẽ không thích hay là không hoan hỉ ở những cái hồ bẩn, chúng ta có thể nói như vậy. Và tương tự như vậy, con hổ ở con sư tử sẽ không hoan hỉ ở trong hang. Nhưng mà con sư tử nếu mà nó có thể sống ở trong một cái rừng rộng giống như là rừng ở Himalaya Sơn thì nó sẽ hoan hỉ. Và đối với thiền sinh, nếu mà chúng ta biết cái sự diệt hàng ngày, hàng đêm và mỗi sana, thì chúng ta không thể nào hoan hỉ và chúng ta không thể nào thích thú ở trong các quần, các xứ và các giới hay là danh, sắc. Và tâm của chúng ta sẽ hướng tới Niết Bàn, cái nơi mà an toàn, cái nơi an ổn. Và đó là cái cách mà tất cả đó là tuệ Adiyana, tuệ hiểm họa xuất hiện trong khi thực hành. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ cần nói một cách đơn giản, một thứ đơn giản. Và sau đó thì sẽ có là ba cái tuệ Vipassana nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ không nói về cái sự thực hành, bởi vì tuệ này không thể nói, tuệ này không nói về sự thực hành, mà chỉ có nói nó xuất hiện như thế nào thôi trong tâm của thiền sinh hành giả. Nó chỉ nói một cách rất là đơn giản, cái cách đơn giản sự xuất hiện của nó. Nhưng mà đây thực ra ở đây, nếu mà khi chúng ta đọc trong Thanh Tịnh Đạo thì nó trở nên rất là nhiều, hay là chúng ta trong đạo Vô Ngại Giải thì có rất là nhiều thứ, rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải giải thích ở đây, nó trở nên rất là nhiều. Nhưng mà điểm chính là nếu mà chúng ta đã chứng hay là chúng ta đã thực hành bằng gai nhà nặng, có thể diệt bằng gai nhà nặng, thì tuệ này thì chỉ có trong, có thể trong, có trong, chúng ta đạt được trong một thời thiền. Và hôm nay Thầy nói ba tuệ, về tuệ ba tuệ Vipassana. Ba tuệ Vipassana này có thể sanh khởi trong một tiếng đồng hồ, hay là có thể ngắn hơn như vậy nữa, có thể trong vài phút thôi, trong vài giây thôi, thì nó có thể, cũng có thể. Nó không có nghĩa rằng chúng ta phải tạo nên để nó cho nó xuất hiện, cố gắng tạo nên cho nó xuất hiện trong tâm chúng ta. Nó sẽ xuất hiện một cách tự nhiên, xảy ra một cách tự nhiên. Thì như vậy, và thực hành trong thực tế, chúng ta chỉ cần biết cái sự diệt của tất cả danh pháp, của rupa, sắc pháp và uẩn. Chúng ta có 5 uẩn, 12 xứ và 18 giới. Và duyên khởi, hay những tất cả những cái duyên sanh. Thì chúng ta có thể quán tất cả đó là vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Và nghĩa vụ của chúng ta chỉ là một thứ thôi, đó là thấy cái sự diệt của danh sắc namarupa và quán nó là vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Chúng ta cố gắng thấy, chúng ta thấy được năm uẩn, chúng ta quán nó và chúng ta cố gắng để biết cái sự diệt của năm uẩn, quẩn, năm uẩn từng cái một, từng uẩn một. Và chúng ta quán đó là vô thường của vô ngã, anicca, dukkha, anatta, hay chúng ta có thể quán tất cả năm uẩn cùng với nhau. Và cái sự diệt của nó, và chúng ta quán nó là vô thường của vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Và tương tự như vậy, 12 xứ và 12 xứ và 18 giới. Chúng ta có chỉ có một cái nghĩa vụ là một cái phân sự để quán thì tất cả những sự thật trên đế này một cách hệ thống và gì là vô thường, khổ, vô ngã là đủ. Và nếu mà chúng ta có thể biết rõ ràng hơn nữa và cuối cùng nếu mà chúng ta có thể cố gắng để biết được hay trước khi mà chúng ta quán vô thường chúng ta có thể biết được cả khổ và vô ngã một cách tự nhiên. Nếu chúng ta quán dukkha khổ và chúng ta có thể hiểu được vô thường và vô ngã và khổ một cách tự nhiên, nếu chúng ta quán anatta là vô ngã, chúng ta có thể hiểu được anicca và dukkha vô thường và khổ một cách tự nhiên. Và tất cả những thứ này sẽ xảy ra một cách tự nhiên, chúng ta không cần phải tạo nên nó. Và như vậy, hôm nay, thầy nghĩ là đủ cho hôm nay rồi. Và mong tất cả chúng ta có đủ khả năng thực hành ba sự thực hành giới, định, tuệ và mong tất cả chúng ta có thể có đủ khả năng kết thúc khổ đau là chứng ngộ Niết Bàn dựa trên cái sự thực hành ba sự thực hành này. Sa du sa du sa du.
Thank you, Sandy. Sadhu, sadhu, sadhu. Sandy, we will first read the questions.
Và xin cảm ơn sẽ đó. Đầu tiên câu hỏi sẽ được hỏi gửi tới trước. Sau đó thì còn thời gian sẽ hỏi dần. Chúng ta giơ tay, ai có câu hỏi giơ tay. Còn bây giờ thì sẽ câu hỏi sẽ được được đọc. Câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc và xin bản tế phiên dịch và bài pháp trước và bài pháp này thì sư đó có nói về từ tuệ Panga tuệ diệt tới Anuroma tới tuệ tuần thứ. Và như vậy đối với hành giả làm thế nào để vì đó có thể biết là cái tuệ nào, nhân án nào, tuệ nào là tuệ đã chín mùi và tuệ nào là còn yếu thì đó. Và những tuệ nào, cái bước nào, tuệ nhân án nào thì thế nào là cái quả là như thế nào, nghĩa vụ nó thấy nó như thế nào. Bằng cái nhân án tuệ diệt ở đây chúng ta có một cái phẩm chất, một cái pháp ở đây, chúng ta có thể nói về cái pháp này. Cái điểm chính ở đây đó là, như Thầy đã nói, nghĩa là trong một vài phút, một phút, có thể một phút, có nghĩa là sau tuệ diệt, Pangayana thì nó trở nên rất rất là nhanh. Pangayana tuệ diệt ở đây thì như chúng ta đã nói, chúng ta chỉ biết cái sự diệt thôi, cái giai đoạn diệt thôi. Và chúng ta không thấy Kalapa, chúng ta chỉ thấy được cái sự thật chân đế, thực tính pháp Thầy đã giải thích từ tuần trước. Và đối như với những thứ khác, và hôm nay sự thích hôm đầu, đó là cái sự thực hành. Cái đây không phải là sự thực hành mà đây là xuất hiện trong tâm một cách tự nhiên. Còn những tuệ mà cao hơn nữa, tí về bài pháp sau Thầy sẽ giải thích, đó là cái sự thực hành. Đặc biệt, nếu chúng ta không chứng ngộ Niết Bàn và chúng ta có thể quán sự diệt một cách lâu dài như vậy, chúng ta có thể chuyển đến những bước tiếp theo. Chính chúng ta, tự chúng ta chuyển tới cái bước tiếp theo, nó trở nên rất là rõ ràng. Câu hỏi tiếp theo.
Vâng,
Mỹ xe đó. Hỏi này. Nếu ai đó mà chỉ có quán được cái sự thấy hiểm họa và vì đó sẽ thấy được cái tâm người đó là thấy không có ý nghĩa gì. Nếu vì đó không hành thiền tới cái giai đoạn đó, thì vì đó nghĩ rằng, vì đó chỉ nghĩ cái, bằng cái tưởng thôi, cái tưởng là sai, là cái tưởng mà thấy cái sự hiểm họa ở đây, thì tâm của vị đó, cái tâm của vị đó sẽ trở nên, cái đời sống của vị đó sẽ trở nên như thế nào, làm thế nào để quân bình cái tâm của vị đó trong cái đời sống hàng ngày, và làm thế nào để có cái tác ý trong cái đời sống để vị đó, để không làm, không sẽ làm những cái lỗi, tạo nên cái lỗi. Thì đây chúng ta thấy được sự tội lỗi ở đây là một điều khác. Nếu nghĩa là trong trường hợp của vị này, nếu vị đó không có tuệ vipassana, vị đó không thể nào kinh nghiệm được, và vị đó chỉ cố gắng thấy, nghĩ rằng, cái đời sống là vô nghĩa, cuộc sống là vô nghĩa, vị đã nghĩ như vậy, thì nó sẽ trở nên rất là xấu, trở nên có hại. Thực ra vị đó phải thấy được danh sắc Namarupa, thì lúc đó, nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng, vậy những cái thứ đời sống xấu trong cái đời sống, những thứ mà tiêu cực trong đời sống thì sẽ trở nên ấy, vị đó, thì đây là cái sự thấy cái sự chán nản hay là sự nguy hiểm ở đây trong tuệ vipassana, nó khác với cái sự mình nghĩ, chúng ta nghĩ không thôi. Nghĩa là chúng ta không thích cái sự mà sanh diệt của Namarupa, chúng ta sẽ không hoan hỉ với sự sanh diệt của Namarupa, đó là như vậy. Nhưng nếu và đối với những thứ khác, ví dụ và Visakha là ông Anathamindika, thì họ sẽ không có xảy ra như vậy, không có những cái tư tưởng như vậy. Chúng ta còn gì nữa không? Câu hỏi thứ ba.
Vandamisero
trong một kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật nói là là phân biệt danh, phân biệt sắc, và sau đó vì đó hành thiền vipassana và nhập vào jivita sankharam và nhập định. Và theo cách này thì Đức Phật có thể duy trì cái đời sống của Đức Phật mà thoát khỏi và nối dài cái đời sống mạng sống tuổi thọ. Như vậy Sê Đo có thể giải thích được cái sự thực hành của Rupa Sataka hay là Arupa Sataka hay không? Đây là chủ đề rất là nặng đúng không? Rupa Sataka, thầy cho nó tóm tắt về Rupa Sataka, nghĩa là thực hành nó không dễ dàng đâu, đúng không? Đầu tiên, về Rupa Sataka phân biệt bảy cách phân biệt sắc, thầy sẽ nói cái đầu tiên, đó là Adhani Kipana Rupa. Đó là Rupa Sataka, nghĩa rằng trong một cái đời sống từ lúc tái sinh, từ lúc chết, đó là tất cả những cái sắc chân đế, và chúng ta phải quán nó là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là một cái cách đầu tiên. Và tiếp nữa, chúng ta sẽ phải chia ra như là cái đời sống của chúng ta chia làm 3 giai đoạn. Và như vậy, cái đầu tuổi giai đoạn đầu tiên và tuổi thứ hai, giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba, chúng ta phải quán tuổi đầu tiên, cái sắc đó là đầu tiên, đó là vô thường, khổ, vô ngã, và giai đoạn thứ hai đó là vô thường, khổ, vô ngã, và cái giai đoạn thứ ba đó là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là cái như vậy. Và từ từ thầy sẽ tóm tắt một cái là từ từ tí chúng ta sẽ có, ví dụ như là 32 năm là một giai đoạn, có thể 30 năm chẳng hạn, thì chúng ta chia làm 3 đúng không? Thì 100 năm tuổi chẳng hạn, thì chúng ta chia làm 3 thì chúng ta là 33 năm là một cái giai đoạn đầu tiên, và là 3 đúng không? 3 cái giai đoạn, như là 33 năm với 4 tháng đúng không? Nếu tuổi thọ của chúng ta 100 năm, chúng ta phân biệt tất cả danh sắc, tất cả rupa, tất cả các sắc trong cái giai đoạn đầu tiên, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba như vậy. Và tiếp theo nữa, chúng ta có thể là con năm chia làm năm, cái đời sống của chúng ta chia làm năm, nghĩa là 20 năm, chia làm 20 năm, chia làm 5 giai đoạn, 20 năm là một cái giai đoạn, và tương tự như vậy là 10 năm, thì chúng ta chia làm 10 giai đoạn, và từ từ chúng ta chia ra, chúng ta ví dụ chúng ta chia nữa, 2 năm, 1 năm, và từ từ, cuối cùng, 3 tháng, 2 tháng, và 100 năm như vậy chúng ta chia làm nhiều giai đoạn khác nhau, tới khi như tới một, từ một bước chúng ta đi, khi chúng ta nhấc chân lên, chúng ta đặt chân xuống, và chúng ta thả, chúng ta đưa chân và chúng ta đặt chân xuống, hạ chân xuống, đặt chân vào, đặt chân xuống đất. Và trong mỗi giai đoạn đó chúng ta phải biết được rupa, biết được sắc pháp. Thì đó là cái bước. Và cái nữa, aharamaya. Aharamaya nghĩa rằng khi mà chúng ta đói thì có hai loại rupa khác nhau. Khi mà chúng ta đói thì rupa của chúng ta yếu, sắc của chúng ta trở nên yếu. Sau khi chúng ta ăn thì nó trở nên linh hoạt và cái rupa nhiều hơn, sắc pháp nhiều hơn. Thì tất cả những cái rupa tạo nên bởi nghiệp kama, sắc tạo ra nghiệp, tâm tạo ra tâm do thời tiết hay do dưỡng chất thì nó sẽ khác nhau. Và sau khi ăn và trước khi ăn nó lại khác nhau. Thì chúng ta phải biết tất cả những cái thời điểm này trong mỗi ngày, trong mỗi giai đoạn khác nhau. Thì như vậy. Và tương tự như Uttamaya Rupa, sắc do nhiệt xanh đúng không? Sắc do nhiệt xanh ở đấy, nghĩa rằng sắc do nhiệt xanh Uttamaya Rupa. Thì khi mà lúc mà nóng hay lạnh thì những cái sắc nó sẽ hoạt động theo cách khác nhau. Chúng ta phải biết tất cả những thứ này, chúng ta cần phải biết một cách chi tiết. Và quán nó là vô thường của vô ngã, đó gọi là cái phương pháp tiếp theo. Và nữa, Kamacharupa, sắc do nghiệp sanh. Đó sắc do nghiệp sanh Kamacharupa, nó sẽ sanh và diệt, sanh và diệt. Và nó, ví dụ, là sắc thành cái nhãn chỉ sanh khởi ở trong mắt, chứ nó không thể tới tai được, không chỉ tới mũi hay là lưỡi được. Và như vậy, Chitta Samuttana Rupa là sắc tâm sanh. Khi mà chúng ta vui và chúng ta không vui, thì những cái sắc nó sẽ hoạt động khác nhau. Và chúng ta cần phải biết những cái loại sắc khác nhau. Và chúng ta quán nó là vô thường, khổ, vô ngã. Và cuối cùng, Dhammata Rupa nghĩa rằng đó là sắc tự nhiên, có thể cây cối, rừng, núi, núi non hay là bất kỳ những thứ vật vô tri nào. Thứ vô tri nào chúng ta cần phải biết đó là sắc do nhiệt sanh. Chúng ta phải biết phải quán nó là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là Rupa Sataka. Và tương tự như vậy, Arupa Sataka phân biệt vô sắc ở đây. Như là thì có 7 cách khác nhau, đúng không? Thì Thầy sẽ nói tóm tắt cái phần đầu tiên. Đó là rất là nhiều loại của cái sự phân biệt. Ví dụ như là chúng ta cần phải biết rupa, sắc, và chúng ta quán nó là vô thường. Và tiếp theo, cái tuệ vipassana cũng trở nên cũng là vô thường. Anicca, đó là cái thứ tư đúng không? Cái đầu tiên đây, rồi bốn cái này, thì cái đầu tiên sẽ thay đổi là lấy rupa làm đối tượng. Và cái ngón tay thứ hai là đó là lấy cái trước, cái tuệ đầu tiên là đối tượng. Và tiếp theo, cái thứ ba sẽ lấy cái tuệ thứ hai làm đối tượng, và cái thứ tư sẽ lấy cái tuệ thứ ba làm đối tượng. Và rất những bước khác nhau, những cái tuệ vipassana khác nhau, thì chúng ta phân biệt tất cả những cái bước khác nhau. Và quán nó là vô thường, khổ, vô ngã, và tương tự như vậy. Nó trở nên rất là khó hiểu cho chúng ta, đúng không? Đối với những người mới bắt đầu thì rất là khó để mà hiểu được tất cả những thứ này. Nên chính vì thế Thầy giảng sơ sơ thôi, Thầy không giảng chi tiết cái phần này. Không, chúng ta sẽ bị đau đầu. Và nói về cái sự sợ hãi ở đây, sợ hãi ở đây là gì? Đi làm thế nào để có thể quân bình được cái sự sợ hãi và trí tuệ ở đây, trong cái tuệ kinh sợ ở đây? Tại vì thực ra đây, cái tuệ này, sợ hãi đây thực ra là không phải sợ hãi, mà cái từ này không thể diễn tả hết được cái ý Thầy muốn nói. Nghĩa là nó xuất hiện trong tâm ý, đó là cái sự không khái, phi khái, phi khái. Nhưng mà Thầy dùng cái từ sợ hãi đây, cái từ Pali là Paya. Nhưng mà thực tế, từ tiếng Anh ở đây nó là sợ hãi, thì nó thực tế nó lại không phải vậy. Như Jnanapaya, đó là cái trí tuệ, chứ không phải cái sự sợ hãi đơn thuần. Chứ không phải là sự sợ hãi đơn thuần như vậy, như bình thường chúng ta nghĩ. Tại vì khó tìm từ tiếng Anh nào mà cho nó giải thích được cái nghĩa từ Pali. Dear Sedo, can I reflect the topic of Sedo I explained today? làm thế nào để quán tưởng cái từ Vipassana hôm nay để chúng ta thấy được cái sự kinh cảm để hành thiền tinh tấn hơn. Và lúc này qua lúc khác chúng ta cũng phải quán tưởng cái sự thấy được sự kinh cảm để nó hỗ trợ cho cái sự thực hành của chúng ta. Và cái tiếp theo nữa. Panamisero. Xin Sero có thể giải thích được cái sự lợi ích của thực hành Rupa Sataka và Arupa Sataka. Thì và những cái phiền não nào sẽ được loại bỏ khi mà thực hành Rupa Sataka và Arupa Sataka? Đó là câu hỏi. Như thực hành phân biệt sắc và phân biệt danh. Và ngay cái lúc ban đầu của cái lộ trình tâm, Thầy đã giải thích về cái khối, các khối tưởng. Và nếu mà chúng ta có thể thực hành Rupa Sataka và Arupa Sataka, đặc biệt là Rupa Sataka, thì chúng ta có thể vượt qua, chúng ta cũng có thể phá vỡ được cái khối tưởng về cái khối cảnh, khối tưởng và những cái sanh lạc tâm khác nhau, sẽ lấy những cái cảnh khác nhau. Chúng ta có thể biết nó một cách rõ ràng và chúng ta có thể vượt qua được cái khối tưởng này. Đó là cái lợi ích rất là rõ ràng, đúng không? Cái tiếp theo nữa. Câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc. Xin thỉnh bản tề phiên dịch, thông dịch có thể dịch giúp phần tiếng Trung Quốc.
Could you please help with the translation?
Vanamise đó. Là vừa rồi xe đó có nói về Adinamayana. Nghĩa là tuệ thấy sự hiệp hòa. Nghĩa là Nimitta và Pavatta. Nghĩa là Pavatta và Nimitta đây khác biệt là gì? Pavatta nghĩa là sanh đi, sanh lại. Hay là sanh hết cái này đến cái khác. Thì đó là cái câu hỏi đầu tiên, phần đầu tiên của câu hỏi. Và chúng ta có thể hiểu thêm một cái khác. Đó là một cái từ đồng nghĩa thôi. Chúng ta có thể hiểu đó là cái từ đồng nghĩa. À, như là cái đồng nghĩa, nhưng mà từ khác nhau, nhưng mà đồng nghĩa. Câu hỏi thứ hai. Nếu mà Phật tử sau khi mà học Pháp học và sau đó học thiền từ một vị tỳ kheo và sau đó vì đó bắt đầu là dạy thiền chánh niệm để kiếm tiền bằng cách là lấy học phí. Như vậy Đức Phật có cho phép điều này hay không? Như vậy có được phép hay không? Thì ở đấy, Đức Phật chắc chắn là sẽ không có đồng ý với những cái thứ như vậy đâu. Bởi vì Phật Pháp không phải để cho kiếm tiền, không phải để quảng cáo, không phải để cho làm ăn, không phải kinh doanh. Thì chính vì thế, chúng ta không thể lấy quảng cáo, không thể là làm thành một cái dịch vụ được, đúng không? Nếu mà chúng ta mà sẽ làm như vậy, nó sẽ làm phá hủy Phật Pháp. Câu hỏi tiếp theo. Khi mà vị thiền sinh kinh nghiệm ba cái tuệ này và vì đó không rõ ràng và kinh nghiệm ba tuệ đó, nếu mà không có vị thầy giảng như vậy thì cái tuệ này vì đó có thể nên dừng lại việc hành thiền hay không? Trong cái trường hợp này, một số thiền sinh như Thầy đã nói, có thể trong vài phút vì đó có thể xuất hiện cái tuệ này. Vì chính vì thế họ để không biết nó xuất hiện, đúng không? Nhiều khi họ không biết. Thì khi mà tuệ Vipassana trở nên rất là nhanh, rất là liên tục, thì nó chưa thể rõ ràng đối với đó, nhưng vì đó vẫn có thể lên cái tuệ cao hơn. Và sau đó tuệ Pangayana, tuệ diệt. Sau khi tuệ diệt và có thể trong một cái búng ngón tay, thì vì đó có thể chứng được đạo quả bất kỳ lúc nào. Thì chúng ta có thể hiểu như vậy. Và đương nhiên, và sau nếu mà chúng ta kinh nghiệm tất cả những thứ này thì chúng ta đã rất là gần với Niết Bàn, Nibbana. Nếu mà chúng ta chưa chứng Niết Bàn, chúng ta cố gắng lặp đi lặp lại. Và như vậy, cái điểm chính ở đây là chúng ta tiếp tục là phân biệt cái sự diệt. Đừng có nghĩ về những cái kinh nghiệm. Một câu hỏi tiếp theo, bản tiếng Trung Quốc. Xin mời bản tiếng thông dịch. Để dịch câu hỏi. Dịch câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc.
In daily life,
Và nằm dưới xe đó, khi chân ngồi sống hàng ngày, khi mà vì đó, tâm lắng xuống vị lúc nào cũng thấy được cái đời sống, kiếp sống là đầy rẫy cái sự nguy hiểm. Làm thế nào để vượt qua cái sự nguy hiểm này, cái sự sợ hãi này? Cái sự sợ hãi này, thế cái đề mục thiền nào để vị đó có thể thực hành để vượt qua cái sự sợ hãi này? Thực ra nếu mà chúng ta có rất là nhiều cái sự sợ hãi, thì tốt nhất là chúng ta nên thực hành thiền tâm tử Metta. Metta Meditation. Khi mà chúng ta có thể thực hành thiền tâm tử một cái tốt đẹp, chúng ta có thấy được sự an toàn, sự an ổn. Và đối với cho sự tự tin, đức tin của chúng ta muốn tăng trưởng đức tin, chúng ta hành thiền niệm ở Đức Phật. Nhưng mà hầu hết thì Thầy khuyến khích chúng ta hành thiền Metta, thiền tâm tử. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi đã được trả lời.
This question hasn't been answered yet.
Và nam giới đó, câu hỏi này liên quan đến giới, đến giới luật Vinaya. Mahasayana, giường cao, ghế cao, đây nghĩa là gì? Cái vị trí của cái giường, giường lớn hay giường, nghĩa giường to, nghĩa rằng đó là cái diện tích của cái giường hay giường cao, giường rộng, giường cao, thì tất cả cái đó giường rộng, giường cao đây nghĩa là gì? Nghĩa là có bao gồm cả cái đệm hay không? Nghĩa là một, nó rộng khoảng 1.5 mét. Như vậy thì có được cho phép trong luật hay không? Cái giường rộng khoảng 1.5 mét. Và đây Thầy về giải thích cho chúng ta về luật đúng không? Uchasayana ở đây nghĩa rằng nghĩa là cái giường cao. Và một điều nữa, đó là cái đệm. Nên cái đệm rất là dày, rất là cao. Thì nó thuộc về, nếu mà cái đó thuộc về cư sĩ thì chúng ta tỳ kheo được phép dùng, nhưng nếu mà thuộc về tỳ kheo thì tỳ kheo không được phép dùng. Và nữa, Uccha và Maha, Thầy phân biệt, phân tích hai cái này ở này. Và chúng ta có thể hiểu thêm một cái cách khác, như là rất là sang trọng, chẳng như vậy, giống như cái đệm, không phải giống như là cái thảm, cái thảm mà rất là cao, như là cái thảm mà cái lông rất là rộng, dài, cái thảm đó, thì cái đó rất là sang trọng, thì tỳ kheo không phép dùng, cái đó Uchasayana. Và cái nữa, có thể nó làm bởi chất liệu mà làm bằng bông gòn, cái đó rất là sang trọng, chúng ta không được, tỳ kheo không được phép dùng. Và nữa Mahasayana, thực ra chúng ta biết rằng thời ngày xưa là vị vua là cũng dùng cái giường hay là những cái ngôi vàng hay là những cái ghế họ ngồi, thì có rất nhiều trang trí trong cái ngôi vua hay là cái ghế của vị vua. Cái giường của vị vua thì có thể là có con hình chạm con hổ, con voi ở những cái chân bàn, chân ghế, tất cả những cái đó thì đều tính là Mahasayana. Tại vì nó rất là giá trị hay là nó có chất lượng cao, cao cấp, đồ cao cấp giống như là của vua. Thì chính thế Đức Phật không cho phép dùng những đồ như vậy. Uchasana, Mahasayana, giường cao ghế cao. Cái nghĩa là không phải nó to, mà nó nghĩa là nó là sang trọng. Nó quá là cao cấp. Và cái tiếp theo nữa, cái sự khác biệt. Jnana và Sanya nghĩa là tuệ Vipassana và tưởng trong Vipassana. Đây, ok. Thầy hiểu câu hỏi này. Jnana ở đây, tuệ ở đây, đó là trí tuệ. Chúng ta có thể hiểu rằng đó là trí tuệ. Sanya là tưởng. Cái đầu tiên, Sanya như là cái sự đánh dấu. Chúng ta đánh dấu cái gì đó. Chúng ta cố gắng để ví dụ như là chúng ta nhớ lại, hồi tưởng lại. Sanya có thể nhớ là trí nhớ của chúng ta. Nhưng mà Panya, trí tuệ, Jnana thì không phải là cái sự trí nhớ. Nó là cái sự giải thoát, cái sự phân tích, biết nhiều thứ chi tiết thì đó là Jnana, trí tuệ. Đó, hai cái này khác nhau đúng không? Sanya là chúng ta đánh dấu. tưởng là đánh, chúng ta đánh dấu gì đó, còn sự nhana trí tuệ đây là chúng ta biết chi tiết nhiều thứ khác nhau, biết cái chi tiết. Câu hỏi tiếp theo. Vanamisya đó, Pangayana tuệ diệt, thì gọi là Panga, Panga là diệt, Pavata, Panga diệt và Pavata. Pavata, nghĩa của Pavata ở đây, nghĩa rằng, có phải nghĩa là cái sự diệt đi, diệt lại, có phải hay không? Pavata, và một điều nữa ở đây, khi mà chúng ta nói về Pangayana tuệ diệt rồi, Thầy cũng nói về Pavata nữa. Thì là Pavata đây nó khác. Pavata ở đây nghĩa rằng cái sự sanh nghĩa rằng bởi vì cái nhân, cái quả của cái sự nhân đó, của cái sự sanh đó thì đó là Pavata. Và trong cái trường hợp của Pangayana tuệ diệt thì tất cả các Pavata này sẽ xuất hiện, đó là một thứ, đây là gì? Thì chúng ta không để phân biệt được mỗi cái sự cái mối liên hệ giữa nhân và quả trong cái tuệ diệt này, Pangayana này, Thầy đã nói từ tuần trước. Tí Pavata đây thì khác, sẽ khác.
Is from the Nibbandi. Just now the question on the Mahapalapana Sutta, it mentioned the Buddha practices Rupa and Arupasataka, Mahavipassana and Vipassakalaha. The Buddha was able to... Oh, this one, I... How did Buddha achieve this? Could we practice the same way to expand our life? Oh, I think you have answered that yet. Mm-hmm.
À, cái hỏi vừa rồi, cái nghĩa là anh dùng hành Rupasataka và Arupasataka để là nới dài cái tuổi thọ của chúng ta được hay không? Cái hỏi này không đơn giản đâu, cái này không đơn giản. Thầy giải thích. Đây không phải một cái sự đơn không đơn giản để làm như vậy đâu. Câu hỏi tiếp theo. Nếu ai có câu hỏi chúng ta có thể giơ tay, tại vì hết câu hỏi trong chat box rồi. Chúng ta có thể giơ tay hỏi trực tiếp. Hỏi thầy trực tiếp. Và bất kỳ ai còn câu hỏi gì?
I like to ask you, when I want to practice metta, then I see the image.
Câu hỏi khi mà có hành thiền tâm từ mà thấy cái hình ảnh và cái hình ảnh đó trở nên bộ xương và sau đó bộ xương trở thành thành những cái sắc tố upakalapa và mọi lần nào cũng như vậy. Và cô với quán là vô thường khổ vô ngã. Và như vậy điển nó nghĩa rằng nếu mà cô giải tâm từ ấy, thì nó phải là tâm từ thuần túy. Nếu cô thực hành thiền vipassana thì nó phải là vipassana thuần túy. Cô cố gắng phải trở nên thiền xảo cho cả hai cái bước, cả hai cái giai đoạn. Khi mà cô hành thiền tâm từ thì hãy thiền xảo trong tâm từ, và khi cô hành thiền vipassana thì cố gắng để thiền xảo trong cái việc hành thiền vipassana. Nếu cô nguyện một hai tiếng hành thiền tâm từ thì hành thiền một tiếng tâm từ, đừng có nghĩ về bộ xương, đừng có nghĩ về danh sắc namarupa hay là tổng hợp sắc, thì nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không?
But sometimes it automatically, like the person I supposed to get metta, and that person and automatically change become skeleton, like it's not in my control. What to do? Sometimes even Buddha.
Chúng ta không thể nói là nó tự nhiên được.
Very, very handsome, very nice. Then I'm very happy, very respect to Buddha. And then suddenly the Buddha also, the image also change. Change very quickly, like automatically without my control, then becomes skeleton. I can even see the bone and the rib and inside the body, 32 part, like that. And then after that, it automatically become a rupa dhaba. Then I see, oh, rupa dhaba. So I just contemplate the anicca dukkha anatta like that. So I swap from metta to what to do with this.
Cô này thì không phải hỏi mà cô đang khoe gì thì nhớ là hỏi. Thầy thật đấy là cô đã biết rồi đúng không? Cái mối liên hệ giữa nhân và quả thì đồng nghĩa rằng tất cả mọi thứ đều tới như lên tác ý chứ không thể nào mà nói là tự nhiên được. Mà hướng tới tâm mà hướng tới cái rupa kalapa tổng sắc thì sẽ hướng tới rupa kalapa. Nhưng khi mà thấy hành thiền đó, tâm tử sẽ hành thiền tâm tử. Rồi là khi mà hành thiền niệm Đức Phật thì sẽ là hành thiền niệm Đức Phật. Đừng có hướng tới cái gì đó khi mà cái tâm của cô là chơi đùa giỡn đúng không? Cô không biết là cái tâm của cô đang đùa giỡn. Bởi khi nếu khi tâm có an tịnh nhiều thì làm giật thì cô chưa quan với cái sự mà tâm an tịnh mà cô đã phân tích tạo nên cái điều gì đó thì điều đó sẽ xảy ra. Khi mà có cái tâm an tịnh thì cũng nên cẩn thận để biết cái tâm, biết cái cảnh.
No automatic arise, it's just the mind, it's the mind like that. Because now we become mixed up, Sairo. Sometimes contemplate anicca dukkha anatta, sometimes radiate metta. It's too many objects, it cannot be a pure one object. So when it's really sit down and practice, and all these things come together, you know?
I mean, you're nice and messy.
Như vậy là cái tâm của cô có vấn đề, chưa có được an tịnh. Thì thầy nói là cô làm nên làm cái tâm của cô trở nên an tịnh trước ra. Cô này nói nhiều quá và khoe nhiều hơn là hỏi.
Và
câu hỏi, ai cần câu hỏi nữa? Cái sự khác biệt giữa kalapa. Không hiểu, thầy nghe thầy không hiểu. Nghĩa là cái sự thông minh và trí tuệ đây, cái sự khác biệt. Bali, clever, thông minh ở đây có nghĩa là có nhiều sự thể nói là thông minh ở đây là có thể do chúng ta hành rèn luyện nhiều, thực hành nhiều, chúng ta kinh nghiệm nhiều nên chúng ta trở nên thông minh. Đó là một thứ, nhưng mà về trí tuệ chúng ta có nhiều loại trí tuệ khác nhau, đúng không? Còn trí thông minh có thể là do cái sự là chúng ta nghe người khác, chúng ta có thể trở nên thông minh, giỏi giang, nhưng mà nhana thì có rất là nhiều. Chúng ta có 72 loại nhana khác nhau, 72 loại trí tuệ khác nhau ở trong Vidyamanga, trong đạo vô ngày dài rất là nhiều, thì nó khác biệt. Nghe thầy không có cái từ Pali nào để dành cho cái từ gọi là thông minh ở đây, từ clever ở đây.
How was the Buddha able to extend his lifespan and
Đức Phật làm thế nào có thể mà có thể để kéo dài tuổi thọ của ngài được không? Mà những người bình thường có thể làm thế nào thực hành để kéo dài tuổi thọ được hay không? Câu hỏi này hỏi thầy rất là nhiều. Chúng ta học trong mấy kinh đại niệm xứ đại Niết Bàn. Chỉ có Đức Phật mới làm được thôi. Bởi vì ngài Đức Phật đã học Idibada. Đó là cái nền tảng là của các thần thông. Như là ngài đã hành tất cả những cái pháp đó. Ngài thực hành một cái thiện xảo như vậy, chính vì thế ngài đã thiện xảo tất cả những cái điều đó nên ngài có thể là nới dài tuổi thọ, nghĩa là kéo dài tuổi thọ của ngài được bằng cách nhập vào đạo và quả. Ngài có thể nói là rằng chúng ta nói rằng nghĩa là để duy trì cái tuổi thọ của ngài dài hơn, ngài có thể làm được như vậy, chỉ có Đức Phật thôi. Đối với chúng ta người bình thường không thể làm được đâu. Chúng ta có thể làm cái thứ gì đó, những cái thiện pháp nào đó, thiện pháp đặc biệt nào đó, hay làm cái gì đó, nhưng mà chúng ta không thể làm được như Đức Phật đâu, đúng không? Như vậy không còn câu hỏi nào nữa, thì chúng ta sẽ dừng bài pháp này ở đấy và chúng ta sẽ
Thank you very much for teaching today and thank you all interpreters for the translation. Sabe satanu modandu sabha sampati siriya idam menyam dinam hodu sukhita hondu nyadayo idam menyam dinam hodu sukhita hondu nyadayo idam menyam dinam hodu sukhita hondu nyadayo idam me punyam asavakaya vaham hodu idam me punyam Nibbana sa pajayo hodu Mama punya bhagam sabha sadhana bhajemi Te sabe me samam punya bhagam lavandu
Sadhu, sadhu, sadhu.
Thank you, Bendy and everyone for your time and participation. Till we meet on next Saturday, may all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu.